Quyển sách Các triều đại Việt Nam của tác giả Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng, do Nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội xuất bản năm 1999. Cô Quỳnh Kim Phụng đọc cuốn thứ nhất. Nước Việt Nam, quốc hiệu, thời các vua Hùng 2879 tới 258 trước công nguyên. Nước ta gọi là Văn Lang, thời Thục An Dương Vương 257 tới 207 trước công nguyên, gọi là Âu Lạc. Thời nhà Đinh 968 đến 980, dẹp xong loạn 12 sứ quân, lập nên một nước độc lập, lấy tên là Đại Cồ Việt. Sang thời Lý đổi lại là Đại Việt. Đến thời Nguyễn, vua Gia Long Nguyễn Ánh sau khi đánh bại nhà Tây Sơn đổi tên nước là Việt Nam. Một chi tiết khá lý thú là từ năm 500 năm trước, ngay trang mở đầu tập Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ của Nguyễn Bỉnh Khiêm có ghi: Việt Nam khởi tổ xây nền, khẳng định tên nước ta là Việt Nam, một sự tiên đoán chính xác. Cư dân cổ xưa ở nước ta là người Lạc Việt. Họ từ bờ biển Phúc Kiến, Trung Quốc di cư sang. Hằng năm theo gió mùa, họ vượt đến các miền duyên hải ở phương Nam như Hải Nam, vùng đồng bằng sông Hồng và sông Mã ở Việt Nam. Họ thường tự sánh mình với loài chim lạc, mà hằng năm đầu mùa lạnh, chim cũng rời vùng biển Giang Nam Trung Quốc mà bay về miền Nam. Rồi đến mùa nắng gió nồm, chim lại trở về Giang Nam. Vì thế người Việt lấy chim lạc làm vật tổ. Cái tên của vật tổ ấy trở thành tên của thị tộc. Sau nhiều năm vượt biển như vậy, người Lạc Việt đã ở lại miền Bắc Việt Nam. Họ lấn lướt và đồng hóa với người Indonesian bản địa, phát triển theo dọc các sông lớn và chiếm hầu hết những miền đất Trung Du Bắc Bộ như Mê Linh, Tây Vu, Vĩnh Phúc này, Liên Lâu, Bắc Ninh, Trung Du, Thanh Hóa, Nghệ An và Đông Sơn, gần Hàm Rồng Thanh Hóa. Nước Việt Nam ở Đông Nam Châu Á, Đông và Nam giáp biển, Tây giáp Lào, Campuchia, Bắc giáp Trung Quốc. Diện tích Việt Nam hiện nay khoảng 329.600 km vuông. Dân số buổi đầu dựng nước chừng 50 vạn người. Đến thời Lý Trần chừng hơn 5 triệu và nay hơn 70 triệu dân. Việt Nam là một quốc gia gồm nhiều dân tộc. Ngoài người Kinh còn có khoảng 60 dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Căn cứ vào ngôn ngữ, chữ viết, ta có thể phân bố các thành phần dân tộc như sau. Thứ nhất, tiếng Mông Khmer gồm nhiều nhóm người ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Quảng Trị, v.v. Thứ hai, tiếng Thái gồm người Thái Tây Bắc, Thượng Du Thanh Hóa, Nghệ An, khu Việt Bắc, Quảng Ninh. Ngoài ra còn có nhóm người Giấy, Cao Lăng Lưu, v.v. Thứ ba, tiếng Indonesian gồm người Chàm, Gia Rai, Ed ở Tây Nguyên. Thứ tư, tiếng Mèo, Giao gồm người Mèo, Giao ở Việt Bắc, Hòa Bình, Thanh Hóa. Thứ năm, tiếng Tạng, Miến gồm người Lô Lô ở Hà Giang, Hà Dì, La Khụ, Cống, Sila, Tây Bắc. Và thứ sáu là tiếng Hán, người Hoa ở Quảng Ninh, Sáng Diều, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, v.v. Việt Nam thời dựng nước, truyền thuyết Kinh Dương Vương và Hồng Bàng Thị. Từ năm 2879 đến 258 trước công nguyên. Theo truyền thuyết thì thủy tổ dân tộc ta là Kinh Dương Vương. Hiện còn có một mộ tại làng An Lữ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Linh ở Hồ Nam Trung Quốc, đóng lại đó rồi lấy con gái bà Vũ Tiên. Sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh, đặt tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương làm vua vào khoảng năm Nhâm Tuất 2879 trước công nguyên và lấy con gái Thần Long là vua Hồ Động Đình, sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lâm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. Sau lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra một bọc trăm trứng. Trăm trứng ấy nở thành trăm con trai. Một ngày, Long Quân nói với Âu Cơ rằng: ta là giống rồng, mình là giống tiên, thủy hóa khác nhau, không ở cùng nhau được. Hai người bèn chia con mà ở riêng. 50 người theo mẹ về núi, 50 người theo cha về biển, chia nhau thống trị các xứ đó. Đó là thủy tổ của các nhóm Bách Việt. Người con trưởng trong số các con theo mẹ lên Phong Sơn được tôn làm vua, gọi là Hùng Vương. Nước Văn Lang và các vua Hùng. Theo sử cũ thì nước Văn Lang chia làm 15 bộ. Thứ nhất là Văn Lang có Bạch Hạc, Phú Thọ. Thứ hai là Châu Diên, Sơn Tây. Thứ ba là Phú Lộc, Sơn Tây. Thứ tư là Tân Hưng, Hưng Hóa, Tuyên Quang. Thứ năm là Vũ Đình ở Thái Nguyên, Cao Bằng. Thứ sáu là Vũ Ninh ở Bắc Ninh. Thứ bảy là Lục Hải ở Lạng Sơn. Thứ tám là Ninh Hải ở Quảng Ninh. Thứ chín là Dương Tuyến ở Hải Dương. Thứ mười là Giao Chí ở Hà Nội, Hưng Yên, Nam Bình và Ninh Bình. Thứ 11 là Cửu Chân ở Thanh Hóa. Thứ 12 là Hoài Hoang ở Nghệ An. Thứ 13 là Cửu Đức ở Hà Tĩnh. Thứ 14 là Việt Thường ở Quảng Bình, Quảng Trị. Và thứ 15 là Bình Văn. Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, tức là ở Việt Trì, Phú Thọ. Đặt tướng văn là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương, các quan nhỏ gọi là Bồ Chính. Thời ấy người Văn Lang lấy vỏ cây làm áo, bệnh cỏ làm chiếu, lấy nước nhựa cây làm rượu, lấy bột cây Quan Lang làm cơm, tức cây đào thân to như là cây cọ, thân cây có bột ăn được. Lấy cầm thú, ngư trùng làm mắm, lấy rễ gừng làm muối. Cày bằng dao, cắt bằng lửa, làm cơm nếp bằng ống tre, gác cây làm nhà sàn, cắt ngắn tóc để đi trong rừng cho tiện. Khi có người chết thì lấy cối chày không ra mà giả để báo tin cho hàng xóm. Trai gái lấy nhau chưa dùng trầu cao mà lấy phong muối làm đầu. Đời Hùng Vương thứ nhất, người nước Văn Lang làm nghề chài lưới, cứ hay bị thuần luồng làm hại, vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để thú dữ tưởng là đồng loại, không làm hại được nữa. Sử cũ cũng chép: thuyền của ta ở đằng mũi hay làm hai con mắt để thủy quái ở sông bể trông thấy mà sợ. Thông qua những truyền thuyết trong 15 bộ lạc vừa kể trên, bộ lạc Văn Lang mạnh nhất. Bộ lạc này có vị thủ lĩnh tài ba thu phục được các bộ lạc khác và trở thành thủ lĩnh liên minh các bộ lạc, rồi chuyển thành người cầm đầu cả 15 bộ lạc. Vị thủ lĩnh lỗi lạc ấy gọi là Vua Hùng, cha truyền con nối. Cả nước hồi ấy chia ra 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là lạc tướng, cũng cha truyền con nối. Dưới bộ là các công xã nông thôn, đứng đầu là bộ chính, tức là già làng. Mỗi công xã có một ngôi nhà chung để làm nơi hội họp và sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng. Nhà nước Văn Lang của các vua Hùng đơn giản, mới hình thành nhưng đã cố kết được lòng người. Từ tình cảm cộng đồng dẫn đến ý thức cộng đồng, họ bước đầu hiểu được mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, thấy được sức mạnh của cộng đồng trong việc làm thủy lợi, trao đổi sản phẩm và đấu tranh giữ gìn làng bản đất nước. Trong thời Hùng Vương có hai truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong dân gian thể hiện tinh thần này. Thứ nhất là Phù Đổng Thiên Dương. Đời Hùng Vương thứ sáu, giặc Ân rất hùng mạnh, dường như không ai địch nổi, kéo sang xâm lược nước Văn Lang. Thế giặc mạnh lắm, quan quân không sao chống cự nổi. Nhà vua lo lắng cho mời các quan trong triều để bàn kế phá giặc. Các quan tâu với vua là xin cho sứ giả đi rao để tìm người tài giỏi ra giúp nước. Vua nghe theo kế ấy. Lúc bấy giờ ở làng Phù Đổng, bộ Võng Ninh, có một nhà giàu 62 tuổi mới sinh được một con trai lên ba mà vẫn chưa biết nói. Cậu bé suốt 3 năm chỉ nằm ngửa, không tự ngồi hay đứng được. Khi sứ giả đến làng rao cầu hiền, cậu bé thốt nhiên nói được và xin với cha cho mời sứ giả nhà vua vào hỏi chuyện. Khi sứ đến, cậu bé xin sứ giả về tâu với vua đúc cho cậu một con ngựa sắt, một thanh gươm và một cái nón sắt, rồi cậu sẽ ra quân diệt giặc. Từ khi sứ giả nhà vua về, cậu bé mỗi ngày một lớn, ăn khỏe lạ thường. Ngày tháng qua, cậu lớn phỏng lên đến nỗi phải làm nhà riêng để ở. Khi giặc Ân kéo đến núi Châu Sơn ở Tiên Du, Bắc Ninh, thì sứ giả đem kiếm ngựa dâng cho cậu. Cậu vươn vai đứng dậy rồi nhảy lên ngựa mà ra roi. Ngựa chạy đến đâu, miệng phun ra lửa đến đó. Trên mình ngựa, cậu xông vào đội ngũ giặc, sải kiếm chém giặc như chém chuối. Kiếm gãy, cậu nhổ cả cụm tre ra mà đánh. Không đương nổi sức mạnh thần thông của chàng trai Phù Đổng, quân giặc còn lại quỳ gối xin hàng. Phá được giặc Ân rồi, người anh hùng làng Phù Đổng đi đến núi Sóc Sơn thì biến mất. Vua nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Phù Đổng. Về sau, làng Phù Đổng Thiêm Dương hàng năm đến ngày mùng 8 tháng 4, làng Phù Đổng còn gọi là làng Giống, mở hội vui lớn, tục gọi là hội Giống. Chuyện thứ hai là Sơn Tinh Thủy Tinh. Vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mỹ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỹ Nương được vua cha thương yêu rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng. Sơn Tinh và Thủy Tinh đều muốn hỏi nàng làm vợ. Sơn Tinh, người ở núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chàng chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chỉ tay về phía tây mọc lên hàng dãy núi. Còn Thủy Tinh thì ở mãi tận biển đông, cũng tài giỏi không kém. Gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Một người là chúa của miền non cao, còn người kia là chúa của vùng nước thẳm, đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Vua Hùng băn khoăn, không biết nhận lời ai, bèn phán rằng: hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho ai. Vậy ngày mai nếu ai dẫn lễ cưới đến đây trước 100 ván cơm nếp, 200 đẹp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao thì được rước dâu về. Sáng hôm sau, Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mỹ Nương đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo. Một hai đòi cướp lại Mỹ Nương. Thủy Tinh còn hô mưa gọi gió, làm thành giông bão sấm sét rung chuyển trời đất, dâng nước sông lên cuồn cuộn, tiếng đánh sơn tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng, ngập cả nhà cửa. Sơn tinh không hề nao núng, dùng phép bốc từng quả đồi, từng dãy núi, chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, sơn tinh lại làm cho đồi núi mọc cao lên bấy nhiêu. Sơn tinh lại dùng sấm sét đánh xuống. Thủy Tinh cuối cùng phải chịu thua, rút quân về. Từ đó Sơn Tinh và Thủy Tinh thù nhau. Không năm nào Thủy Tinh không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh, gây nên nạn lụt lội khắp vùng đồng bằng và trung du nước ta. Nhưng lần nào Thủy Tinh cũng phải thua. Câu chuyện có ý nghĩa này phản ánh một thực tế. Hàng năm vào tháng 6 và tháng 7, Bắc Bộ bị lũ lụt, nước tràn vào đồng áng tàn phá mùa màng, khiến nhân dân phải đắp đê ngăn lũ vô cùng vất vả. Nhà Thục và nước Âu Lạc. Năm 257 đến 207 trước Công Nguyên. Theo truyền thuyết và sử cũ thì An Dương tên là Thục Phán, là cháu vua nước Thục. Nước Thục này không phải là nước Thục ở vùng Tứ Xuyên đời Chiến Quốc Trung Quốc, mà là một bộ tộc đã tới vùng Bắc Bộ từ lâu, sống xen kẽ với người Lạc Việt và người Thái, tục gọi là người Âu Việt. Chuyện xưa kể rằng vua Hùng Dương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên là Mỹ Nương. Vua nước Thục nghe tin sai sứ sang cầu hôn. Vua Hùng Dương muốn gả, nhưng Lạc Hầu can rằng: Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi. Không lấy được Mỹ Nương, Thục Vương căm giận, di chúc cho con cháu đời sau thế nào cũng phải diệt nước Văn Lang của vua Hùng. Đến đời cháu là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang, nhưng vua Hùng có tướng sĩ giỏi đã đánh bại quân Thục. Vua Hùng Dương nói: ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? Bèn chỉ sai xưa yến tiệc, không lo việc binh bị. Bởi thế khi quân Thục lại kéo đến đánh nước Văn Lang, vua Hùng còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, vua Hùng trở tay không kịp, phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử, tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất. Năm Giáp Thìn 257 trước Công Nguyên, Thục Phán dẹp yên một bề, xưng là An Dương Vương, cải quốc hiệu là Âu Lạc, tức là tên của hai nước Âu Việt và Lạc Việt ghép lại, đóng đô ở Phong Châu, tức là ở Bạch Hạc, Phú Thọ. An Dương Vương dẹp Tần. Khi An Dương Vương làm vua nước Âu Lạc thì doanh chính nước Tần đã kết thúc mọi hỗn chiến đời Chiến Quốc, thống nhất nước Trung Hoa, lập nên một nhà nước lớn mạnh. Để thỏa mãn tham vọng mở mang lãnh thổ, Doanh Chính huy động lực lượng to lớn, phát động cuộc chiến tranh xâm lược Bách Việt. Năm 218 trước Công Nguyên, Doanh Chính huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Việt, đạo quân thứ nhất của quân Tần phải đào con kênh nối sông Lương, tức là vùng An Hưng Trung Quốc ngày nay, để chở lương thực. Nhờ vậy đạo quân chủ lực của quân Tần do viên tướng lừng danh Đồ Thư thống lĩnh vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng, chiếm đất rồi tiến vào đất Lạc Việt. Nhân dân Lạc Việt biết không thể đương nổi quân Tần nên bỏ vào rừng để bảo toàn lực lượng. Thục Phán được các lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung để chỉ huy cuộc kháng chiến này. Bởi vậy, khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào Lạc Việt, chúng gặp khó khăn chồng chất. Quân địch tiến đến đâu, người Việt làm vườn không nhà trống và trốn vào rừng đến đó. Chẳng mấy chốc, quân Tần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân Tần đã mệt mỏi, chán nản và khổ sở vì thiếu lương, khí hậu độc địa, thì người Việt do Thục Phán làm tướng mới bắt đầu xuất hiện. Chính chủ tướng Đồ Thư trong một trận giáp chiến đã bị bắn hạ. Mất chủ tướng, quân địch hoang mang, mở đường máu, tháo chạy về nước. Như vậy sau gần 10 năm lãnh đạo nhân dân, Âu Việt, Lạc Việt kháng chiến chống quân Tần thắng lợi, Thục Phán đã thực sự nắm trọn uy quyền tuyệt đối cả về quân sự lẫn chính trị, khiến cho uy tín của vua Thục Vương càng được củng cố nâng cao. Từ vị trí ấy, Thục Vương có điều kiện thi thố tài năng, dựng xây nước Âu Lạc hùng mạnh. Thục An Dương Vương xây thành Cổ Loa, công trình sáng tạo vĩ đại. Sau chiến công vĩ đại đánh thắng 50 vạn quân xâm lược nhà Tần, Thục Vương quyết định xây thành Cổ Loa. Tốt truyền rằng Thục An Dương Vương xây thành nhiều lần nhưng đều đổ. Sao nhờ có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh, bò lại nhiều vòng dưới chân thành, Thục An Dương Vương bèn cho xây theo dấu chân rùa vàng. Từ đó, thành xây không đổ nữa. Sự thật về truyền thuyết đó như thế nào? Thời ấy tổ tiên ta chưa có gạch nung. Bởi vậy, thành Cổ Loa được xây bằng đất ở chính địa phương. Thành có 9 vòng, chu vi vòng ngoài 8 km, vòng giữa 6 km rưỡi, vòng trong 1 km 6. Diện tích thành trung tâm lên tới 2 km vuông. Thành được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, khoét hào đến đó, thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó. Mặt ngoài lũy thẳng đứng, mặt trong sỏi, để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4 đến 5 mét, có chỗ 8 đến 12 mét. Chân lũy rộng từ 20 đến 30 mét. Mặt lũy rộng từ 6 đến 12 mét. Khối lượng đất đào đắp ước tính tới 2 triệu 2 mét khối. Xem vậy công trình Cổ Loa thật đồ sộ, trong khi khu vực Cổ Loa được gọi coi là một nền đất yếu. Chính vì vậy việc xây dựng thành Cổ Loa cực kỳ khó khăn. Thành bị đổ nhiều lần là dễ hiểu thôi, nhưng điều đáng tự hào là cuối cùng thành đã đứng vững. Thục An Dương Vương đã biết dựa vào những kinh nghiệm thực tế để gia cố nền móng, khắc phục khó khăn. Với chân rùa thần chính là bí mật đã được tổ tiên khám phá xử lý. Ngày nay, khi xẻ dọc thành để nghiên cứu, các nhà khảo cổ học thấy rõ chân thành được chen một lớp đá tảng. Hòn nhỏ có đường kính 15 cm, hòn lớn tới 60 cm. Cần bao nhiêu đá để sử dụng cho công trình? Kỹ thuật xếp đá đầy quả một công trình kỳ công. Thành Cổ Loa chẳng những là một công trình đồ sộ cổ nhất của dân tộc mà còn là một công trình hoàn bị về mặt quân sự. Xung quanh Cổ Loa một mạng lưới kênh mương dày đặc, tạo thành một vùng khép kín, thuận lợi cho việc xây dựng một căn cứ thủy binh hùng mạnh. Thuở ấy, sông Thiếp, Ngũ Huyền Khê, Hoàng Giang thông với sông Cầu ở Thổ Hà, Quả Cảm, Bắc Ninh thông với sông Hồng ở Vĩnh Thanh, Đồng Anh. Bởi vậy, ngay sau khi xây thành, Thục An Dương Vương đã chiêu tập những thợ mộc giỏi sử dụng gỗ ở địa phương đóng thuyền chiến. Với thuật di sông vượt biển, thuật đi sông vượt biển này vốn là sở trường của người Lạc Việt. Chẳng mấy chốc, các đầm phá quanh thành Cổ Loa biến thành quân cảng. Rồi nhân dân được điều tới khai phá vùng rừng ở Gia Lâm, rừng mơ ở Mai Lâm, rừng dâu ở Du Lâm, thành ra ruộng. Những hiệp thợ chuyên rèn vũ khí cũng xuất hiện. bệnh côn, kiếm, giáo, mác đủ loại. Bàn tay sáng tạo của cha ông đã chế tạo nó. Liên Châu mỗi phát bắn hàng chục mũi tên. Cũng tại Cổ Loa, kỹ thuật đúc đồng cổ đã được vua Thục khuyến khích. Hàng chục vạn mũi tên đồng, những mũi tên lợi hại, có độ chính xác cao, kỹ thuật tinh vi. Dùng cho nó Liên Châu thì đã được bàn tay thợ tài hoa sản xuất tại đây. Với vị trí thuận lợi ấy, với cách bố trí thành có 9 lớp xoáy trong ốc, 18 ụ gò cao nhô hẳn ra chân lũy để có thể từ cao bắn xuống. Với vũ khí nỏ thần và những mũi tên đồng lợi hại, sức mạnh quân sự tổng hợp của Cổ Loa thời ấy thật đáng sợ. Thành Cổ Loa là sự đúc kết tuyệt vời về trí tuệ của cha ông và là công trình sáng tạo kỳ vĩ của dân tộc. Triệu Đà, An Dương Vương với truyền thuyết nỏ thần. Nhà Tần suy yếu, xã hội Trung Quốc bước vào thời kỳ loạn lạc. Ở các nơi, bọn phong kiến cát cứ nổi lên tranh giành ngôi thứ, đánh lẫn nhau. Ở huyện Nam Hải, vùng Quảng Đông, có quan úy là Nhâm Ngao muốn đem quân đánh nước Âu Lạc của Thục An Dương Vương. Nhưng âm mưu đó chưa thực hiện được thì Nhâm Ngao chết. Khi sắp mất, Nhâm Ngao giao binh quyền lại cho Triệu Đà thay mình làm quan úy huyện Nam Hải. Bao phen Triệu Đà huy động binh mã toàn chiếm lấy Âu Lạc nhưng đều thất bại. Vì An Dương Vương có thành Cổ Loa kiên cố, lại có nỏ thần Liên Châu lợi hại, nên quân Triệu Đà đông, thế Triệu Đà mạnh mà vẫn phải kinh hoàng nhìn quân mình phơi xác dưới chân thành Âu Lạc. Triệu Đà dùng mưu giả hòa hiếu cho con trai là Trọng Thủy sang làm rể An Dương Vương để mưu phá nỏ thần. Trọng Thủy Mỹ Châu. Sự thật chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy như sau: Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, muốn cướp nước Âu Lạc, đã bao lần đem quân sang đánh nhưng đều đại bại. Triệu Đà thấy dùng binh không xong, bèn xin giảng hòa với An Dương Vương và sai con là Trọng Thủy sang cầu thân. Trong những ngày đi lại để giả kết tình hòa hiếu, Trọng Thủy được gặp Mỹ Châu có sắc đẹp tuyệt vời, là con gái yêu của Thục An Dương Vương. Trọng Thủy đem lòng yêu Mỹ Châu, Mỹ Châu cũng dần dần tha thiết yêu chàng. Hai người quấn quýt bên nhau không chỗ nào trong Loa thành. Mỹ Châu không dẫn người yêu đến xem. An Dương Vương thấy đôi trẻ yêu nhau rất mừng, liền gả Mỹ Châu cho Trọng Thủy. Một lần trong câu chuyện tâm tình, Trọng Thủy hỏi vợ: "Nàng ơi, bên Âu Lạc có bí quyết gì mà không ai đánh được?" Mỹ Châu chân thành đáp: "Âu Lạc chỉ có thành cao, hào sâu, lại có nỏ Liên Châu, bắn một phát hàng loạt mũi tên đi, có thể giết chết nhiều quân địch." Trọng Thủy làm bộ ngạc nhiên, vờ như mới nghe nói đến nỏ Liên Châu. Chàng ngỏ ý muốn xem chiếc nỏ. Mỹ Châu không ngần ngại, chạy đi lấy nỏ đem cho chồng xem. Nàng lại còn chỉ dẫn cách thức bắn, lối vót tên, cách bịch đồng rất cặn kẽ. Trọng Thủy chăm chú nghe, nhìn khuôn khổ cái nỏ hồi lâu rồi đưa cho vợ cất đi. Sau đó Trọng Thủy xin phép An Dương Vương về thăm cha và thuật cho Triệu Đà biết cách chế tạo nỏ Liên Châu. Triệu Đà mừng rỡ reo lên: "Phen này nước Âu Lạc tất về tay ta." Lợi dụng mối tình trong trắng thiết tha của Mỹ Châu và sự lơ là mất cảnh giác của An Dương Vương, cha con Triệu Đà đã nắm được bí mật của thành Cổ Loa và chế tạo hàng loạt nỏ Liên Châu trang bị cho quân mình, rồi cất quân đánh Âu Lạc. An Dương Vương ỷ có vũ khí lợi hại, chủ quan không phòng bị. Vì vậy khi Triệu Đà trong tay có nỏ Liên Châu đem quân ồ ạt tiến đánh thì quân Âu Lạc bị thua. Từ mối tình trong trắng bị lợi dụng của Mỹ Châu đã dẫn đến kết cục bi thảm. năm 208 trước công nguyên, Triệu Đà chiếm được nước Âu Lạc. Thục A Dương Vương bãi chức tướng quân Cao Lỗ. Chuyện xưa kể rằng, một lần Thục A Dương Vương hỏi tướng quân Cao Lỗ, người thiết kế và chỉ huy công trình xây thành Cổ Loa: mấy năm nay nhà Triệu với Âu Lạc giao hảo thuận hòa, nay con trai họ là Trọng Thủy muốn cầu hôn với Mỹ Châu, ông nghĩ thế nào? Riêng ta muốn chấp thuận lời cầu hôn, cốt để hòa hiếu, tránh nạn binh đao. Cao Lỗ suy nghĩ hồi lâu, rồi tâu rằng: việc này hệ trọng lắm, xin vương thượng cho nghỉ 3 ngày. Về Nga, Cao Lỗ suy nghĩ băn khoăn lắm. Ý vua An Dương Vương đã rõ, nếu không chấp thuận, có thể bị bãi chức. Nếu đồng tình thì vẫn nước có nguy cơ. Mấy hôm sau, vào chầu vua, Cao Lỗ tâu: xưa nay chưa thấy kẻ bại trận lại xin cho con trai ở gửi rễ. Chẳng qua họ muốn biết cách bố phòng của Loa Thành mà thôi. Việc ngang lần không nên. Thục A Dương Vương bỗng nổi giận: nhà Triệu đánh mãi Âu Lạc không thắng, muốn mượn chuyện cầu hôn để xí xóa hiềm khích, ta lẽ nào không thuận? Ông già rồi, ta cho ông về nghỉ. Cao Lỗ không ngạc nhiên, vốn điềm đạm, ông chỉ nói: việc đúng sai còn có vần nhật nguyệt sôi sáng, thần không ân hận khi nói điều phải. Vì không nghe lời can gián của Cao Lỗ, An Dương Vương đã mắc mưu giặc, khiến cho vận nước tan tành. Lấy được nước Âu Lạc, nhà Triệu sáp nhập quận Nam Hải với Âu Lạc, thành nước Nam Việt. Vốn là người quý quyệt, đã rút được nhiều kinh nghiệm trong việc thống trị người Nam Việt, cho nên Triệu Đà đã áp dụng chính sách hiểm độc gọi là dĩ di công di, tức là chính sách dùng người Việt trị người Việt. Triệu Đà vẫn giữ nguyên quyền vị cho các lạc tướng, dùng họ để cai trị nhân dân Âu Lạc. Triệu Đà chỉ đặt một số ít quan lại và một số quân đồn thú để kiềm chế các lạc tướng và đốc thúc họ nộp phụ cống, mục tiêu chủ yếu của việc xâm lược lúc đó. Nhà Triệu và nước Nam Việt. Năm 207 đến 111 trước công nguyên. Nhà Triệu được lập từ năm 207 đến năm 111 trước công nguyên thì bị nhà Tây Hán thôn tính, trải qua 5 đời vua. Thứ nhất là Triệu Vũ Vương 207-137 trước công nguyên. Thứ hai là Triệu Văn Vương 137-125 trước công nguyên. Thứ ba là Triệu Minh Vương 125-113 trước công nguyên. Thứ tư là Triệu Ai Vương 113-112 trước công nguyên. Và thứ năm là Triệu Dương Vương 112-111 trước công nguyên. Năm 111 trước công nguyên, nhà Triệu mới mất. Nhưng từ năm 113, nội tình nhà Triệu đã rất rối ren. Lúc đó, nhà vua Hán cho An Quốc Thiếu Quý sang dụ Nam Việt về chầu. Thiếu Quý nguyên là tình nhân của Cù Thị, tức là hoàng hậu của vua Minh Vương, nên họ tư thông với nhau và dụ dỗ Triệu Ai Vương dâng nước Nam Việt cho nhà Hán. Việc làm đó bị tể tướng Lữ Gia phát hiện. Lữ Gia đã truyền hịch đi mọi nơi nói rõ sự thật, rồi cùng một số đại thần đem quân cấm binh vào giết chết sứ nhà Hán. Cù Thị và vua Ai Vương Tôn Kiến Đức, con trưởng của vua Minh Vương, nên làm vua, hiểu là Triệu Dương Vương. Dương Vương làm vua được một năm thì bị vua Vũ Đế nhà Hán sai phục ba tướng quân Lộ Bát Đức và Dương Bộc đem 5 đạo binh sang đánh lấy Nam Việt. Tể tướng Lữ Gia chống không nổi, bèn đem vua Dương Vương chạy trốn. Quân Hán đuổi theo bắt được, vua tôi đều bị hại. Nhà Hán thôn tính nước Nam Việt, đổi tên là Giao Chỉ Bộ. nhà nước sau công nguyên Bắc thuộc lần thứ nhất, Giao Chỉ và nhà Tây Hán. Năm 111 trước công nguyên, năm 39 sau công nguyên. Sau khi xâm lược Nam Việt, nhà Hán đổi thành Giao Chỉ Bộ và chia làm 9 quận. Thứ nhất là Nam Hải, Quảng Đông. Thứ hai là Thượng Ngô, Quảng Tây. Thứ ba là Quốc Lâm, Quảng Tây. Thứ tư là Hợp Phố, Quảng Đông. Thứ năm là Giao Chỉ, Bắc Bộ. Thứ sáu là Cửu Chân, Thanh Hóa. Thứ bảy là Nhật Nam, Nghệ Tĩnh. Thứ tám là Châu Nhai, đảo Hải Nam. Và thứ chín là Đạm Nhĩ, đảo Hải Nam. Nhà Hán đặt mỗi quận một viên thái thú trông coi mọi việc trong quận và viên thứ sử giám sát các quận. Ở Giao Chỉ, các lạc tướng lạc hầu vẫn được giữ nguyên và được cha truyền con nối như trước. Đã có nhiều viên thái thú đến cai trị các quận thuộc Âu Lạc, nhưng sách xưa nói nhiều đến Tích. Ông Tích Quang là thái thú quận Giao Chỉ và Nhâm Viên là thái thú quận Cửu Chân. Xem những viên quan này có công trong việc khai hóa, dạy dân làm điều nhân nghĩa. Đến năm Giáp Ngọ 34, vua Quang Vũ nhà Hán sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Dưới ách đô hộ của thái thú Tô Định, gánh nặng thuế khóa và cốc nạp đè lên vai người dân Giao Chỉ. Ở miền rừng núi, người dân phải đi tìm chim thú lạ để cống nạp. Ở biển, nhiều người mất xác vì phải mò tìm đồi mồi Ngọc Châu. Trong vào ruộng đương thì bọn người Trung Nguyên kéo sang, ỷ vào thế lực của quân trị, đô quý, trị cướp, đoạt tất cả những nơi màu mỡ nhất và khắp Giao Chỉ vằn vại trong cảnh hãm hại hà hiếp, giết chóc dân lành. Cuộc đấu tranh giành độc lập Hai Bà Trưng khởi nghiệp năm 40-43. May mắn thay, đến những năm đầu công nguyên, từ miền đất Mê Linh đã xuất hiện hai người con gái kiệt xuất là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Và ở Châu Duyên là chàng trai thi sách, dũng mãnh. Bởi thế mùa xuân năm ấy, khi mùa săn ở Mê Linh bắt đầu, Quan Lạc tướng Châu Duyên đã cho con trai là Thi Sách dẫn theo một toán thân binh tới Mê Linh để kết thân với họ. Họ Trưng. Ý Quan Lạc tướng Chu Duyên đã rõ, hai miền đất Mê Linh và Chu Duyên liên kết được với nhau thì chẳng phải chỉ tốt lành cho chuyện hôn nhân của đôi trẻ Thi Sách Trưng Trắc, mà còn là sức mạnh của người Việt sẽ được nhân lên. Sức mạnh ấy có thể xoay chuyển tình thế, lật đổ ách đô hộ của nhà Hán, khôi phục lại nước cũ của người Việt. Ít lâu sau, trong niềm hoan hỷ của mọi người, Trưng Trắc đã cùng Thi Sách kết nghĩa vợ chồng. Hôn lễ vẫn theo đúng lễ cũ của người Việt. Vợ chồng tuy thành thân, nhưng người nào vẫn ở lại đất của người ấy. Tô Định giật mình trước cuộc hôn nhân của nữ chủ đất Mê Linh với con trai lạc tướng Châu Duyên. Bởi hắn biết rõ đằng sau cuộc hôn lễ là sự liên kết thế lực giữa hai miền đất lớn của người Việt. Sự liên kết ấy đang nhân bội sức mạnh chống lại nền đô hộ của nhà Hán. Linh cảm thấy trước được một cuộc biến sẽ xảy ra, mà cội nguồn của nó từ đất Mê Linh. Tô Định hoảng hốt tìm cách triệt phá dây cánh của Trưng Trắc bằng cách đem đại binh đột ngột kéo về Châu Viên, bắt giết Thi Sách, xem như đòn trấn áp phủ đầu của hắn. Tin dữ từ Chu Viên đưa tới khiến cho Trưng Trắc đau lòng. Rồi ngay sau đó Trưng Trắc ra lệnh nổi trống đồng, họp binh quyết trả thù cho chồng, rửa nhục cho nước. Nghe tiếng trống ầm ào nổi lên, dân Mê Linh cung nỏ đao búa, khiên mộc, giáo, lao trong tay cuồn cuộn đổ về nhà làng. Trên bành voi cao, nữ chủ tướng Mê Linh mặc giáp phục rực rỡ. Dân Mê Linh trông thấy nữ chủ tướng đẹp đẽ oai phong lẫm liệt thì hò reo dậy đất, ào ào bám chân voi theo chủ tướng mà xốc tới. Trước khí thế ngút trời của đoàn quân khởi nghĩa, Tòa đô quý trị của nhà Hán trên đất Mê Linh phút chốc đã tan tành. Dân Mê Linh đẹp bằng dinh lũy giặc tiến xuống Luy Lâu. Trong đoàn quân chảy đi phá quân trị giao chỉ của nhà Hán, ngày càng có thêm nhiều đoàn quân từ các nơi đổ về. Thành Luy Lâu cũng không đương nổi cuộc công phá của một biển người ào ào xung sát, dũng mãnh theo hiệu trống đồng của Trưng Trắc, Trưng Nhị. Tô Định kinh hoàng cao chạy xa bay về Nam Hải chịu tội với vua Hán. Tin thắng trận dồn dập bay đi, nỗi vui mừng quá lớn khiến cho người dân Việt nhiều đêm liền không ngủ. Trải qua hàng chục đời, nay đất nước của vua Hùng mới được khôi phục. Nợ nước thù nhà của chủ tướng Mê Linh đã được trả. Trai gái rìu đồng giáo sắc nắm chắc trong tay, những chiếc lông chim cắm ngất ngưỡng trên đầu, bộ áo lông chim xòe rộng theo nhịp trống đồng dồn dập như không bao giờ dứt. Tin thắng trận bay đi, các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cũng nổi lên theo về với Hai Bà Trưng. Đất nước sạch bóng quân thù, Hai Bà Trưng được cả nước tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh. Những nữ thủ lãnh, nữ nam cử súy được phong các chức tước, tính lãnh, rồi người nào trở về đất ấy dốc sức cùng dân xây cuộc đời mới. Trưng Nữ Vương quyết định miễn hẳn thuế khóa cho thiên hạ trong 2 năm. Năm Tân Sửu 41, vua Hán sai Mã Viện làm tướng quân, Lưu Long làm phó tướng, cùng với Quan Lâu thuyền tướng quân là Doãn Chí, đem 20 vạn tinh binh kéo sang đánh Trưng Vương. Một trận quyết chiến tối sầm cả trời đất giữa 20 vạn quân của Mã Viện với dân binh của làng Chạ do Trưng Vương thống xuất đã diễn ra ở Lãng Bạc. Quân Mã Viện đóng sẵn trên các triền đất cao giữa vùng Lãng Bạc lầy lội chuẩn bị tiến công Mê Linh thì bị Trưng Vương đem quân tới chặn đánh. Hơn 1 vạn người Việt đã ngã xuống trong trận đánh bất lợi này. Trưng Vương thu quân về giữ Cấm Khê. Mã Viện lại kéo tới. Một loạt trận quyết chiến nữa lại nổ ra. Máu chảy đỏ sông Hồng, sông Đái. Hơn 2 vạn người Việt nữa lại nằm xuống ở đây. Chiến trường chính chống lại cuộc đàn áp man rợ của Mã Viện là 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Tổng số dân mới có 91 vạn cả trẻ già lớn bé. Vậy mà chỉ trong mấy trận đánh hơn 4 vạn người Việt đã bị giết và bị bắt. Quyết chống giặc đến cùng, sức lực của người Việt hầu như dốc cạn để sống mái với bọn lang sói theo ý chí của Trưng Vương. Trong một trận đánh, sau khi phóng những ngọn lao và bắn những mũi tên cuối cùng, Trưng Trắc, Trưng Nhị đã gieo mình xuống dòng sông Hát Giang. Đó là ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43. Nhà Đông Hán, năm 25 đến 220, Bắc thuộc lần thứ 2. Mã Viện đánh được Trưng Vương đem đất Giao Chỉ sáp nhập vào nhà Đông Hán, rồi chỉnh đốn binh lương, đem quân đi đánh dẹp các nơi. Đi đến đâu xây thành đắp lũy đến đó. Mã Viện còn cho dựng cây đồng trụ ở chỗ phân địa giới, khắc sâu 6 chữ, đồng trụ chiếc, Giao Chỉ diệt. Nghĩa là cây đồng trụ đó đổ thì người Giao Chỉ mất nòi. Người Giao Chỉ đi qua chỗ ấy, ai cũng bỏ vào chân cổng đồng trụ một hòn đá. Về sau chỗ ấy thành Gò Đá, đến nay không còn biết cột ấy ở chỗ nào. Cũng như nhà Tây Hán, nhà Đông Hán gộp miền đất Âu Lạc cũ thành Châu Giao gồm 3 quận, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, khoảng 50 huyện. Đứng đầu châu vẫn là thứ sử từ Trung Quốc cử sang. Thứ sử có quyền cắt đặt quan lại, điều động quân lính ở trong châu. Ở mỗi quận có chức thái thú cũng là người Hán. Bên dưới quận là các huyện. Chế độ lạc tướng cha truyền con nối của người Việt ở cấp huyện bị bãi bỏ, thay cho các lạc tướng người Việt là những tên huyện lệnh người Hán. Luật cũ của người Việt bị bãi bỏ, dân Việt buộc phải theo luật của người Hán. Chính quyền đô hộ đặc biệt đẩy mạnh việc di dân Hán đến ở lẫn với dân Việt, bắt dân Việt phải theo phong tục tập quán như người Hán. Chúng bắt dân ta học chữ Hán và tiếng Hán, truyền bá các tư tưởng thần phục thiên tử, quy phục thiên triều. Hàng năm chúng bắt dân ta phải nộp cống, nào là sừng tê, ngà voi, gỗ trầm, ngọc trai, đôi mồi, san hô, kể cả hoa quả quý như vải, nhãn, dứa, vân vân. Cả đến những thợ thủ công tài hoa cũng bị trở thành đồ cống. Sử ghi: Sĩ Nhiếp mỗi năm thu hàng ngàn tấm vải, cát bá, hàng trăm ngựa và nhiều thứ lâm thổ sản quý khác. Tôn Tư đã bắt hàng ngàn thợ thủ công có tài, khéo, nghề tinh xảo sang xây dựng kinh đô kiến nghiệp ở Nam Kinh. Truyện Trương Trọng. Trương Trọng là người quận Nhật Nam, Bình Trị Thiên, Quảng Nam. Nhờ hay chữ nên được viên thái thú Nhật Nam lấy vào làm thuộc lại trong quận. Cuối năm 78, theo lệ nhà Hán, Trương Trọng được viên thái thú cử sang kinh đô Lạc Dương ở Hà Nam để tâu bày công việc trong quận lên vua Hán. Hán Minh Đế thấy Trương Trọng người thấp bé lại là dân man di, bằng hỏi sách mé: Viên tiểu lại kia người quận nào?